Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 4, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, những suy tư của tác giả Nắng Tím trước đại dịch COVID-19. Và việc truyền giáo của giáo hội. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho những người vô gia cư. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 2 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu quan tâm, cầu nguyện và giúp đỡ những người vô gia cư, đồng thời tín thác nơi những lời hứa của Chúa trong giao ước. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, những ngày đau buồn này cho thấy rõ bao nhiêu vấn đề bị giấu kín. Trên báo chí hôm nay có một tấm hình đánh động tâm hồn rất nhiều. Bao nhiêu người vô gia cư tại một thành phố nằm trên một bãi đậu xe? Có bao nhiêu người vô gia cư ngày nay? Chúng ta hãy cầu xin Thánh nữ Teresa thành Calcutta thức tỉnh trong chúng ta cảm thức về sự gần gũi bao nhiêu người trong xã hội, trong đời sống thường nhật, đang sống ẩn náu như những người vô gia cư. Và trong thời điểm khủng hoảng hiện nay, người ta càng thấy rõ tình trạng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải các bài đọc trong ngày, trích từ sách Sáng Thế và Tin Mừng theo Thánh Gioan, nói về tổ phụ Abraham giao ước với Thiên Chúa và lời Chúa Giêsu loan báo đấng đến để làm lại công trình sáng tạo bằng cách tha thứ các tội lỗi của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, chúng ta là Kitô hữu vì chúng ta được Thiên Chúa chọn và chúng ta đã nhận một lời hứa được trở nên phòn cố. Chúng ta cần đáp lại lời hứa ấy bằng sự trung thành với giao ước. Các tội lỗi của chúng ta chống lại ba chiều kích này, đó là không đón nhận sự tuyển chọn của Chúa để rồi thờ lại các thần tượng, không hy vọng nơi lời Chúa hứa và quên giao ước của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, con đường của Kitô hữu phải là con đường ý thức mình được Chúa tuyển chọn, vui mừng tiến về một lời hứa và trung thành chu toàn giao ước. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các bác sĩ và bệnh viện Kitô tại Ấn Độ đi tiên phong chống đại dịch COVID-19. Với hơn 1.000 nhà thương và 60.000 giường bệnh, các dòng tu, các bệnh viện và bệnh xá thuộc Kitô giáo tại Ấn Độ sẵn sàng góp phần đón tiếp và chữa trị những người bị nhiễm coronavirus. Cha Matthew Abraham, dòng Chúa Cứu Thế, Chủ tịch Liên minh Kitô về Sức Khỏe, kiêm Tổng Giám đốc Hiệp hội Sức Khỏe Công giáo tại Ấn Độ, tuyên bố như trên với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 1 tháng 4 vừa qua. Ý chí sẵn sàng phục vụ này cũng được trang bày tỏ qua lá thư gửi chính quyền Ấn Độ, nơi đang có sự cách ly hoàn toàn cho đến ngày 14 tháng 4 tới đây để phòng ngừa sự lan lây dịch COVID-19. Trong thư, cha Matthew Abraham cho biết các tín hữu Kitô sẽ hết sức hoạt động cho sức khỏe và an sinh của dân chúng trong cuộc chiến chống đại dịch. Từ nhiều ngày nay, các bệnh viện Kitô tại Ấn đã tổ chức các khu vực, nhân viên, dụng cụ y tế để đương đầu với thách đố do dịch COVID-19 gây ra. Tại nhiều nơi đã có sự cộng tác với các quan chức chính phủ trong nỗ lực này. Đặc biệt, tại những vùng sâu, vùng xa, họ đang chuẩn bị các khẩu trang may bằng tay và các áo mưa bằng plastic như phương thế bảo vệ các nhân viên y tế. Các giáo hội tại Ấn Độ thuộc các hệ phái khác nhau có hơn 1.000 nữ tu bác sĩ và khoảng 50.000 nữ tu y tá công giáo. Cách đây một tháng, Liên minh Kitô về Sức Khỏe tại Ấn đã thành lập ban giúp đỡ trực tuyến tại trụ sở ở thành phố Hyderabad để giúp những người bị căng thẳng vì cuộc khủng hoảng coronavirus. Tin Vatican. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vẫn an lành. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và những người thân cận của Ngài vẫn an mạnh trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong thời gian qua, báo chí quốc tế đưa tin đã có 6 nhân viên của Vatican và Tòa Thánh bị nhiễm coronavirus và được điều trị tại nhà thường. 170 người khác, kể cả Đức Thánh Cha Francisco, được thử nghiệm và người ta xác nhận các vị không bị lây nhiễm. Đức Benedicto thứ 16 tiếp tục hưu dưỡng tại đan viện Mẹ Giáo Hội trong khu vườn ở nội thành Vatican cùng với Đức Tổng Giám mục Bí thư Georgens Wien với 4 chị thuộc tu hội đời Skoentat giúp việc nhà. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc nhở một số vấn đề trước đại dịch coronavirus. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về phụng vụ, Đức Tổng Giám mục Leonard Lè thuộc Giáo phận Hartford đã gửi thư nhắc nhở các giám mục toàn quốc về một số vấn đề được nêu lên trong câu trả lời của giáo hội trước đại dịch coronavirus hiện nay. Đức Tổng Giám mục Leonard Lè nhấn mạnh rằng, hiển nhiên là không thể xưng tội và giải tội qua điện thoại di động. Ngoài ra, cũng không thể dùng phương tiện khuếch đại tiếng nói giữa cha giải tội và hối nhân đang ở trong tầm nhìn của nhau. Về biết tích sức giàu bệnh nhân, Đức Tổng Giám mục Ple nhắc lại rằng, không thể ủy cho người khác như y tá hoặc bác sĩ sức giàu bệnh nhân thay linh mục. Những câu trả lời trên đây cũng đã được Đức Tổng Giám mục Arthur Roach, Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, xác nhận qua trung gian Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Trong tuần lễ trước đây, Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Kansas City nói rằng, các cha giải tội có thể dùng điện thoại di động để khuếch đại tiếng nói trong cuộc xưng tội và giải tội, nếu quy luật của xã hội đòi phải có khoảng cách và hàng rào giữa cha giải tội và hối nhân. Một số linh mục khác ở Mỹ cho biết đã dùng điện thoại di động trong khi giải tội, vì quy luật xã hội đòi có sự đứng xa giữa hai người khi nói chuyện với nhau để tránh lây nhiễm coronavirus. Nay Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ của Hội đồng Giám mục Mỹ nhắc lại kỷ luật của giáo hội về vấn đề này. Ngoài ra, vài giờ sau khi có thông cáo trên đây của Đức Tổng Giám mục Ple, Đức Giám mục Giáo phận Springfield, bang Massachusetts đã thu hồi lệnh ngày ban hành trước đó, cho phép các y tá và bác sĩ được ban bí tích sức giàu bệnh nhân thay cho các linh mục giữa thời kỳ dịch coronavirus hiện nay. Trước đó, cũng có một giám mục ở Brazil cho phép xưng tội qua điện thoại di động, nhưng sau đó đã phải hủy bỏ lệnh vừa nói vì trái đạo lý và kỷ luật của giáo hội. Tin Jakarta, Indonesia. Truyền thông nhà nước Indonesia trực tiếp truyền các lễ nghi tuần thánh. Các lễ nghi tuần thánh của Công giáo sẽ được các cơ quan truyền thông tư nhân rồi cả đài truyền hình và phát thanh của chính phủ Indonesia cũng sẽ trực tiếp truyền đi cho các tín hữu không được đến nhà thờ dự lễ vì nạn dịch coronavirus hiện nay. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Indonesia đã thông báo quyết định ngưng cử hành các thánh lễ và lễ nghi công cộng có giáo dân tham dự cho đến ngày 30 tháng 4 tới đây để tránh sự lan tràn đại dịch. Tin này đã gây đau buồn cho các tín hữu, nhưng nay họ vui mừng được tin các đài chính phủ cũng trực tiếp truyền thanh truyền hình các lễ nghi toàn thánh, không kể ba đài truyền hình tư nhân. Đức Hồng Y Ignatius Suharto Hadiotmojo, Tổng Giám mục thủ đô Jakarta, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, sẽ chủ sự một vài thánh lễ quan trọng. Đồng thời, mỗi giáo xứ ở Indonesia cũng có thể truyền đi các thánh lễ trong giáo xứ qua Internet theo khả năng kỹ thuật của địa phương. Tuy nhiên, phải nhận rằng hệ thống Wi-Fi vẫn còn tương đối ít ỏi trong các gia đình ở Indonesia và việc truyền đi qua điện thoại di động là điều tốn kém. Nhiều người không có khả năng xem lễ qua YouTube hơn một tiếng đồng hồ. Quyết định trực tiếp truyền thanh truyền hình các lễ nghi tuần thánh là kết quả của gặp gỡ và thương lượng trong những ngày trước đây giữa linh mục Harry Sulistio, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Comunitas Universal với chính quyền Indonesia và với Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật Thông tin của nước này là ông Johnny Blade, cũng là một tín hữu Công giáo. Hai vị đã đạt tới một thỏa thuận với nhau về vấn đề này. Tin Roma. Caritas Roma hụt mất một nguồn tài trợ từ hồ nước Fontana Trevi. Tình trạng vắng bóng du khách tại Roma vì đại dịch coronavirus cũng làm cho Caritas của giáo phận Roma hụt mất một nguồn tài trợ. Các du khách thường có thói quen ném tiền cắt xuống bể nước nổi danh Fontana Trevi để bày tỏ ý muốn trở lại nơi này. Cho đến nay, chính quyền thành Roma vẫn vớt số tiền cắt đó, mỗi năm khoảng 1.400.000 euro, trao cho Caritas Roma để trợ giúp các gia đình nghèo, người vô gia cư và người di dân ở Roma. Trên trang Facebook, bà Virginia Raggi, thị trưởng Roma, cho biết cũng nhắc đến vấn đề này trong dịp được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm thứ Bảy 28 tháng 3 vừa qua. Bà cổ võ dân chúng đóng góp hỗ trợ trực tuyến cho Caritas Roma có một trang mạng mới được thiết lập với mục đích này. Mặt khác, Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành thêm 3 triệu euro để hỗ trợ cho một số nhà thương đáp ứng nhu cầu cho các bệnh nhân trong thời điểm đại dịch hiện nay, trong đó có nhiều bệnh viện thay đổi rất nhiều trong tổ chức nội bộ. Trong số các nhà thương ấy, có bệnh viện Gemelli ở Roma, thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm, bệnh viện Villa Salus ở thành phố Mestre, Bắc Italia. Trong thời gian trước đây, Hội đồng Giám mục Italia đã dành 10 triệu euro để giúp các giáo phận đáp ứng nhu cầu trợ giúp các bệnh nhân coronavirus. Tin Liên Quốc, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức chào mừng biện pháp của Quốc hội giúp nạn nhân đại dịch. Đức cha Georg Basing, Giám mục Giáo phận Liên Quốc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, chào mừng những biện pháp vừa được Chính phủ và Quốc hội Liên bang Đức thông qua để trợ giúp các nạn nhân trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Tuyên bố hôm 27 tháng 3 vừa qua, sau khi chính quyền Đức thông qua các biện pháp cứu trợ, Đức cha Basing nói, thật là điều tốt đẹp và mang lại hy vọng khi chính quyền đề ra các biện pháp đáp ứng những lo âu cụ thể của dân chúng tại đất nước chúng ta. Các vị lãnh đạo cố gắng đáp ứng những nhu cầu của người dân, các công nhân, những tư chức, những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế và xã hội. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ hoạt động của các nhà thương, trong đó các nhân viên y tế và những người thiện nguyện đang làm việc đến mức tối đa cần được nâng đỡ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nhận xét rằng, đại dịch coronavirus đang gây đau khổ nhiều nhất cho những người yếu thế và nghèo túng nhất trên thế giới. Cuộc khủng hoảng này đòi tất cả chúng ta phải kiên nhẫn và mang lại những hạn chế cơ cực đối với tự do cá nhân và đời sống công cộng. Xã hội cần tìm ra những hình thức mới để trao đổi và gần gũi nhau. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta cần cống hiến những hình thức mới về việc cầu nguyện và mục vụ. Tin Vatican. Tên các vị thánh mới và bài kinh tiền tụng được đưa vào sách lễ cũ. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố hai sắc lệnh về việc đưa tên các vị thánh mới được tôn phong sau năm 1962 và bài kinh tiền tụng mới vào sách lễ có từ năm 1962. Sách lễ với nghi thức tiền công đồng chung Vaticano thứ hai này do Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành năm 1962, nhưng được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 qua tự sắc Summorum Pontificum, các vị giáo hoàng, cho phép sử dụng như một nghi thức ngoại thường. Tiến trình cập nhật sách lễ năm 1962 đã được khởi xướng và hoàn thành do Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai thành lập năm 1988, để giúp tất cả những người muốn duy trì các truyền thống linh đạo và phục vụ trước cuộc cải tổ phục vụ năm 1970. Hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định sáp nhập ủy ban này vào Bộ Giáo lý Đức tin.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối những suy tư của tác giả Dorothy Nắng Tím trước đại dịch COVID-19 và việc truyền giáo của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Dorothy Nắng Tím tiếp tục những suy tư của mình như sau. Thứ ba, giáo hội truyền giáo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Giáo hội không ra đi một mình, người tín hữu không lên đường đơn độc, nhưng đi với nhau, đi với toàn thể dân Chúa, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng mà Đức Giê-xu đã hứa ban trước khi người rời bỏ thế gian về với Chúa Cha. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi, đó là thần khí sự thật. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Vì thế, trong mọi thay đổi của tình thế, hoàn cảnh, trước mọi thử thách, khó khăn, giữa mọi nguy hiểm, thách đố, giáo hội luôn có Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần sẽ dạy giáo hội phải làm gì, nói gì, hành động cách nào. Và việc quan trọng nhất là đồng hành với giáo hội trong công cuộc truyền giáo, ở đó Chúa Thánh Thần luôn có mặt để hướng dẫn, chỉ bảo, sửa chữa mọi sự trong ngoài cho xứng đáng và đẹp lòng Thiên Chúa. Vâng, ở vào hoàn cảnh hiện nay giữa nạn dịch COVID-19, khi việc truyền giáo tưởng như bị ngưng trệ, đình chỉ, nhiều người tín hữu tỏ vẻ lo âu, nghi ngại về công cuộc truyền giáo của giáo hội. Có người thất vọng và vẽ ra bức tranh ngày mai tiêu điều của một giáo hội không còn có thể truyền giáo. Rơi vào ý nghĩ tiêu cực và thái độ đầu hàng buông xuôi như trên vì thấy những hoạt động truyền giáo xem ra bị đe dọa, gián đoạn, thay đổi. Chúng ta nên cẩn trọng vì cạm bẫy của ma quỷ được cài đặt không xa chúng ta bao nhiêu. Thận trọng để tín nhiệm ở hội thánh là hiển thế yêu dấu của Đức Giê-xu. Thận trọng để phân định chính xác sứ mệnh truyền giáo không thay đổi, nhưng phương thức truyền giáo luôn được thích nghi với hoàn cảnh, thích ứng với đòi hỏi không ngừng biến chuyển và đổi mới của thời đại, tình thế và con người. Đồng thời, thận trọng để nắm vững điều căn bản, không thể truyền giáo mà không có liên tục sáng kiến. Bởi truyền giáo không là hoạt động riêng lẻ tách rời, nhưng là hoạt động của toàn thân thể mầu nhiệm Đức Giê-xu, nên truyền giáo là hoạt động của tình yêu, truyền giáo thể hiện tình yêu, truyền giáo làm chứng Thiên Chúa là tình yêu, giới thiệu Đức Giê-xu là dung mạo đích thật của Chúa Cha giàu lòng thương xót. Mà tình yêu luôn đòi sáng kiến, như hai người càng yêu nhau, họ càng có nhiều sáng kiến để tỏ tình và làm vui lòng nhau. Vì thế, sáng kiến trong truyền giáo, sáng kiến để truyền giáo hữu hiệu, sáng kiến để mang lại thành quả tốt đẹp là điều mà bất cứ nhà truyền giáo hay bất cứ Kitô hữu nào cũng mong đợi, nỗ lực tìm kiếm và quyết tâm thực hiện. Thật vậy, hơn lúc nào hết, ngay trong tâm bão của đại dịch, giáo hội muốn nhắc nhở tất cả con cái mình, đừng quên ơn gọi truyền giáo là căn tính của người Kitô hữu. Đừng hiểu lầm, giáo hội không còn trung thành hay giảm thiểu nhiệt tâm, sa sút nhiệt huyết với sứ vụ truyền giáo, nhất là phải tin tưởng tuyệt đối ở Chúa Thánh Thần, đấng luôn hiện diện cùng giáo hội trên hành trình truyền giáo. Và để tin tưởng tuyệt đối ở giáo hội và cùng giáo hội lên đường truyền giáo ngay lúc này và ở đây giữa tâm dịch COVID-19, chúng ta cần xác tín như Thánh Tông đồ dân ngoại đã củng cố niềm tin tinh thần truyền giáo, đốt nóng lòng nhiệt thành truyền giáo của Timôthê môn đệ ngài và giáo đàn Côrintô bằng những lời dạy dỗ và kinh nghiệm truyền giáo đầy thuyết phục như sau. Thần khí ở với chúng ta trên đường truyền giáo và chúng ta phải dựa vào ngài. Vì Thiên Chúa chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Vậy, anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Thiên Chúa, nhưng hãy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Chúng ta là những con người bất xứng nhưng được Thiên Chúa chọn để loan báo tin mừng. Khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Giàn tuân và hy vọng là lương thực của nhà truyền giáo. Trên đường truyền giáo, chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-xu, để sự sống của Đức Giê-xu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Truyền giáo là rao giảng Đức Giê-xu chịu đóng đinh. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ điểm thiêng, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Vâng, trong hoàn cảnh khó khăn bất lợi không thuận tiện cho việc truyền giáo như hiện tình đầy đe dọa của COVID-19, mỗi Kitô hữu cần hồi tâm để xác tín sứ mệnh truyền giáo được giáo hội trao phó, và ý thức chính trong hoàn cảnh và ở thời buổi các sinh hoạt truyền giáo như bị cực lại ở cấp giáo phận giáo xứ, lại là lúc mỗi Kitô hữu được giáo hội trao trách nhiệm quan trọng và nặng nề hơn, được giáo hội tín nhiệm tin tưởng và sai ra xa và sâu hơn đến những nơi mà vì hoàn cảnh, cộng đoàn không cùng đến được, tập thể không thể cùng có mặt, đoàn thể không thể cùng đặt chân, mà chỉ từng người, riêng lẻ từng cá nhân Kitô hữu mới có thể len lỏi hiện diện rao giảng và làm chứng. Kitô hữu cũng cần phát huy tinh thần hiệp thông và vâng phục các đấng bản quyền, vì hiệp thông và vâng phục trong hoàn cảnh khó khăn, thời buổi không thuận tiện cho việc truyền giáo của giáo hội, chính là thực hiện truyền giáo cách tuyệt vời, hữu hiệu và đẹp lòng Chúa hơn cả. Bên cạnh là đời sống cầu nguyện và thực thi đức ái giữa gia đình, thân hữu, làng xóm, xí nghiệp, công ty, cộng đoàn giáo xứ. Trong thinh lặng của bầu khí căng thẳng vì đại dịch COVID-19, tôi nghe tiếng mẹ giáo hội nhắc nhở. Phần con hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của con. Và tận đáy sâu tâm hồn nghe xôn xao rộn ràng niềm vui truyền giáo, hạnh phúc tông đồ khi mỗi ngày được trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cùng giáo hội cứu được mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vươn lên vượt qua, hãy thắm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang chia sẻ với nhau đề tài yêu bản thân. Và tuần trước, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc yêu mình. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về đề tài này. Yêu mình là biết tự giải phóng mình bằng sự khoan dung và tha thứ, không tự hành hạ mình bằng những giằng co quá đáng. Yêu mình là giải tỏa mặc cảm và tập quên đi những quá khứ hay hoàn cảnh đau buồn, phải thắng mình để tiến lên. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe câu chuyện cha xứ thử người giáo dân của mình xem bà ấy có thật sự gặp Thượng Đế như bà đã nói hay không. Ông đã nhờ bà ấy hỏi ngài về tội lỗi của ông. Lần gặp Thượng Đế sau đó, bà đã hỏi ngài và được Thượng Đế trả lời rằng cha đã quên hết rồi. Quả vậy, tha thứ là món quà chúng ta nhận được, là món quà chúng ta cần dành cho nhau và cho chính bản thân mình nữa. Yêu mình cũng là tìm cách giải phóng mình khỏi những độc tố, những ý nghĩ hay những điều mình tin mang tính tiêu cực, làm hao mòn dần nhuệ khí và sức sống. Yêu mình là chọn dừng lại trên những ý nghĩ lạc quan, những tư tưởng tích cực. Yêu mình là biết tìm mọi cách để không ngừng đổi mới, cải tiến và xây dựng bản thân, là học hỏi và cố gắng không ngừng để nâng cao phẩm chất về mọi mặt, tâm, thể, tri đức. Yêu mình là làm việc, là chu toàn bổn phận, vì qua và trong công việc, chúng ta đáp ứng nhu cầu đóng góp với xã hội, thể hiện bản thân, phục vụ người khác và sáng tạo. Yêu mình làm cho mình lớn lên nhờ kinh nghiệm, nhờ sự thanh luyện và mài giũa của thực tế, đời mình sẽ sáng giá hơn. Yêu mình là biết bảo vệ mình khỏi những ảnh hưởng xấu của bạn bè, của môi trường, không làm gì để tự hạ giá hay để người khác xem thường mình. Ví dụ như lợi dụng hay nói xấu người khác, nghiện hút hay nghiện rượu, không biết giữ gìn sức khỏe hay bảo vệ tôn trọng giá trị mình, đều là những hành vi tự hủy. Yêu mình là biết tự động viên khuyến khích mình, tự tìm sự nâng đỡ hỗ trợ nơi người khác, chứ không chỉ biết lặng thinh chịu đựng. Dám yêu cầu, dám đòi hỏi, dám xin, dám nhờ giúp đỡ khi cần và thích hợp. Đó cũng là sự đơn sơ chân thật của những con người tự do và lành mạnh. Sự ngại ngùng đôi lúc chỉ làm hại bản thân và có khi đánh mất nhiều cơ hội tốt. Như kinh nghiệm của một thanh niên có vấn đề loay hoay một mình, vừa mất thì giờ, mất sức và rồi mất cả tinh thần. Cuối cùng, anh ấy đã tìm người giúp đỡ. Anh ta thoát khỏi vấn đề nhờ vào kinh nghiệm, kiến thức cũng như sự khách quan của người ngoài cuộc. Anh đã trút bỏ đi một gánh nặng mà đáng ra phải được cất đi từ lâu. Nếu không dám nhờ giúp đỡ, có thể anh ta đã bị ngã gục. Kinh Thánh đã từng dạy dỗ chúng ta rằng, yêu người như mình vậy. Yêu mình đi đôi với yêu người, đó là hai điều cơ bản và quan trọng. Yêu mình là một đòi hỏi, một nhu cầu, và nhất là một bổn phận. Chúng ta có thể thực hành ngay điều này với bản thân. Dưới đây sẽ giải thích cụ thể hơn một số phương cách thể hiện lòng yêu mình. Yêu mình là tự giải thoát bản thân. Yêu mình đúng là tự giải thoát mình khỏi những nguyên nhân, những sự ràng buộc tạo ra lo âu phiền muộn bằng cách hài lòng với những gì mình có. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy về điều này. Khi Đức Phật đến kinh đô của vua Prasenjit, là người thâm giao với phụ vương của Đức Phật. Vua ra nghênh tiếp và để tỏ lòng thân thiện, ông cố thuyết phục Đức Phật từ bỏ lối sống khất thực và quay về với nếp sống vương giả. Đức Phật nhìn vào mắt vua và nói, xin Hoàng thượng trả lời cho bần tăng. Tất cả những lộng lẫy kiêu sa của vương quốc có đem lại cho hoàng thượng được lấy một ngày thật sự hạnh phúc không? Nhà vua cúi mặt và không nói gì. Quả vậy, không niềm vui nào lớn hơn niềm vui dành cho người thoát khỏi mọi phiền muộn. Không sản nghiệp nào quý hơn là trạng thái tâm hồn của người bằng lòng với những gì mình đang có. Đây là cách yêu mình một cách thiết thực. Thứ đến, yêu mình là tự lo cho bản thân lớn lên. Làm sao để bản thân phát triển tấn tới về nhiều mặt? Hãy dùng thời giờ để đầu tư làm cho cuộc sống tăng phẩm chất và ý nghĩa. Chú tâm rèn luyện tâm, trí và thể. Học hỏi không ngừng để mở rộng kiến thức. Tập luyện kiên trì để tăng đức hạnh, tăng ý chí, nghị lực. Mở rộng lòng để có nhiều mối tương quan hơn và lành mạnh hơn. Tập luyện thể thao cho thân thể tráng kiện. Không ngừng đòi hỏi bản thân để con người mình càng ngày càng thêm cương nghị, vững chắc, có bản lĩnh. Và phấn đấu để vươn lên về nghề nghiệp, khả năng chuyên môn, tiến tới sự trưởng thành nhân bản và tâm linh. Với những yếu tố trên đây về phương cách thể hiện lòng yêu mình, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Đến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài
chức làm mẹ đấng cứu thế và sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria theo văn bản thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức làm mẹ đấng cứu thế và sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria theo văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Tuy Thánh Phaolô đã chỉ gián tiếp nhắc đến Đức Maria là người đàn bà đã cho Đức Kitô chào đời và không đề cập tới sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria, nhưng cấu trúc tư tưởng của văn bản rộng mở vấn đề cho các bổ túc khác của Tân Ước. Tuy nhiên trong các thư của Thánh Phaolô còn có hai văn bản khác nữa chứa đựng một khẳng định nền tảng tương tự như văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Đó là thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7. Thánh Phaolô viết trong chương 8 câu 3 thư gửi tín hữu Roma như sau: Điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Trong chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe, ngài viết: Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Liên quan tới kiểu nói giống như en omoi omati chung cho cả hai văn bản và phân từ genomenos trở nên của văn bản thư gửi tín hữu Philippe, học giả Vicen Chattanooga khai triển như sau: Từ omoi omati ám chỉ cái gì giống cái khác nhưng không hoàn toàn tương đương với nó, giống như không có nghĩa là bằng nhau. Thí dụ con bò bằng vàng mà dân Do Thái đã đúc trong sa mạc Sinai giống như một con bò sống thật. Nhưng một con bò bằng xương bằng thịt ăn cỏ thì vẫn khác với hình tượng diễn tả nó bằng vàng. Giữa hai con bò có tương quan giống nhau nhưng không bằng nhau, nghĩa là không hoàn toàn y hệt nhau. Nếu áp dụng sự phân biệt trên đây vào hai văn bản thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7, cần phải nêu lên câu hỏi: Con Thiên Chúa giống cái gì? Thánh Phaolô trả lời: giống thịt xác của tội lỗi, giống người phàm. Nhưng vì bối cảnh của hai văn bản đề cập tới việc Thiên Chúa Cha gửi con mình xuống thế và việc từ điều kiện là Thiên Chúa bước sang điều kiện là người, sự giống nhau được nói tới ở đây phải có tương quan với biến cố nhập thể làm người. Sự giống như đó liên quan tới kiểu cách qua đó Con Thiên Chúa được sinh ra theo thịt xác. Nói cách xít sao hơn, việc sinh ra tự nhiên bao gồm sự cộng tác phối hợp của hai phái tính là kiểu mẫu, là mô thức nguyên thủy. Trái lại, việc thụ thai đồng trinh là một cái gì giống như thế nhưng không hoàn toàn y hệt thế. Tuy nhiên từ omoioma mà Thánh Phaolô dùng có lẽ ám chỉ một cách hữu hiệu sự thụ thai Đức Kitô xảy ra mà không do sự can thiệp của người nam. Điểm thứ hai cần ghi nhận ở đây đó là tiền trí từ en có giá trị diễn tả không gian cũng như diễn tả dụng cụ và có nghĩa là nơi sự gì hay nơi người nào đó và nhờ hay qua người nào hay vật nào đó. Ví dụ khi đề cập tới sức mạnh nhận được từ Chúa Kitô, Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Philippe chương 4 câu 13 như sau: Tôi có thể chịu đựng được mọi sự, nơi đấng hay nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Cũng thế, kiểu nói giống như en omoiomati, Thánh Phaolô dùng trong hai văn bản thư gửi tín hữu Roma và thư gửi tín hữu Philippe ở đây, có thể mang cả hai nghĩa không gian và dụng cụ. Thiên Chúa gửi con mình qua sự sinh ra giống như sự sinh ra của loài người, hay nơi một sự sinh ra giống như sự sinh ra của loài người. Tóm lại, có lẽ Thánh Phaolô dạy rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta con Ngài qua một con đường, một đàng tách rời khỏi con đường bình thường, đàng khác lại giống con đường đó, vì Đức Kitô cũng đã được cưu mang trong lòng mẹ mình trong suốt thời gian thai nghén, theo tiến trình như của bất cứ bào thai nào khác của con cái loài người. Con đường vừa giống vừa khác đó là sự thụ thai đồng trinh. Điểm thứ ba mà học giả Vicente Cernuda ghi nhận khi phân tích hai văn bản nói trên, đó là sự lựa chọn phân tử sinh ra trong nghĩa trở thành genomenos. Trong chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe rất thích hợp với mầu nhiệm của việc thụ thai đồng trinh. Giống như hai thánh sử Matthew và Luca sẽ làm sau này, thánh Phaolô cũng tránh không dùng động từ genao là động từ tự nó diễn tả sự sinh ra như hậu quả của việc thụ thai với tinh trùng của nam giới qua việc giao hợp giữa người nam và người nữ. Nhận xét sau cùng mà học giả Cernuda đưa ra, đó là văn bản chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe thường được coi là trích từ một bài thánh ca phụng vụ của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Như thế, thánh Phaolô đã chỉ ám chỉ một giáo lý đã được biết tới và được giáo hội cầu nguyện và truyền giáo thời đó tuyên xưng. Đó là biến cố Đức Maria thụ thai và trở thành mẹ Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đồng trinh, nghĩa là một cách ngoại thường, không có sự can thiệp của người nam như theo luật lệ tâm sinh vật thể lý tự nhiên của con người. Qua đó chúng ta thấy ngay từ thời giáo hội khai sinh, Kitô hữu đã tin rằng Đức Maria đã thụ thai Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, con Thiên Chúa, một cách ngoại thường, không theo các luật lệ sinh lý tự nhiên, nghĩa là không có sự can thiệp của người nam. Niềm tin đó phản ánh trong thánh ca phụng vụ mà thánh Phaolô đã lấy lại trong chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe. Nghĩa là thánh Phaolô đã trung thực ghi lại lời tín hữu giáo hội thời khai sinh tuyên xưng niềm tin vào sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Lời tuyên xưng niềm tin đó phản ánh ngay trên kiểu dùng từ ngữ. Cộng đoàn Kitô tiên khởi, thánh Phaolô và sau này các thánh sử Matthew và Luca tránh không dùng động từ genao là động từ tự nó diễn tả sự sinh ra như hậu quả của việc thụ thai với sự giao hợp và tinh trùng của nam giới. Trái lại các vị dùng động từ ginomai để diễn tả sự trở thành, diễn tả biến cố đến hiện hữu. Dĩ nhiên có thể dịch động từ ginomai là sinh ra, nhưng đúng hơn phải dịch là trở thành hay đến hiện hữu như là người. Như thế là vì Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã hiện hữu từ đời đời bên Thiên Chúa Cha, đã được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời, giờ đây từ kiểu hiện hữu có trước thời gian đó, người bước vào kiểu hiện hữu của con người trần gian, của một người sinh ra từ một người đàn bà. Đức Giêsu Kitô trở thành người, đến hiện hữu, như là người trong cung lòng của một bà mẹ. Đó không phải là một sự khởi đầu tuyệt đối, vì Đức Giêsu Kitô đã có từ trước đời đời, nhưng chỉ là sự khởi đầu của một kiểu hiện hữu mới, sự hiện hữu trong cung lòng một người mẹ trần gian, sự hiện hữu trong lịch sử và cuộc sống con người. Trong văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, thánh Phaolô chỉ gián tiếp nhắc đến Đức Maria như là người đàn bà đã sinh ra Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế. Ngài cũng không nói gì về sự thụ thai đồng trinh, nhưng cấu trúc của văn bản cho thấy thánh nhân để văn bản rộng mở cho các bổ túc khác mà chúng ta sẽ tìm thấy trong các phúc âm. Hai văn bản thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3 và thư gửi tín hữu Philippe chương 2 câu 7 cũng nằm trong cùng chiều hướng tổng quát này. Thánh Phaolô không dùng động từ genao diễn tả sự sinh ra theo luật vật lý tự nhiên như hậu quả sự can thiệp của người nam với tinh trùng qua ngã giao hợp giữa nam nữ để nói về biến cố Đức Giêsu con Thiên Chúa sinh ra làm người. Trái lại, thánh nhân cũng như các thánh sử Matthew và Luca sau này dùng động từ ginomai, tức trở thành, tức sinh ra trong nghĩa trở thành hay đến hiện hữu như là người. Qua đó, Ngài gián tiếp khẳng định rằng trong trường hợp của Đức Maria, việc thụ thai xảy ra một cách khác thường, không có sự can thiệp của người nam, nghĩa là không theo luật lệ sinh học và vật lý tự nhiên. Đây là điều sau này sẽ được các thánh sử phúc âm công khai khẳng định. Và dựa trên văn bản bài thánh ca lấy lại từ kho tàng thánh ca của giáo hội Kitô thời khai sinh, nó gián tiếp diễn tả lòng tin của tín hữu nơi sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.